hãy trân trọng sinh mạng, xin đừng giết hại động vật. Dẫn chương trình, cô Đinh Gia Lệ, khách mời lão pháp sư Tịnh Không. Tập 2. Dùng 101 chú sớ của tổ sư Đại Đức để chú giải bộ kinh này. Nội dung vô cùng phong phú. Ngài dùng 6 năm để thu thập những tài liệu này, cung cấp cho chúng ta tham khảo, thật là cảm động. Đọc bộ kinh này đồng nghĩa với đọc tinh hoa của 193 loại sách, giống như quần thư trị yếu vậy. Quần thư trị yếu gồm 65 loại, quyển kinh này gồm 193 loại. Mỗi ngày buổi sáng, sư phụ giảng 2 tiếng đồng hồ, chiều là giảng 2 tiếng phải không ạ? Đúng thế. Nên con cảm thấy người thế gian chúng ta bây giờ rất có phước báo, là đại phước báo. Sư phụ nói phải không ạ? Đúng vậy. Kinh này giảng thấu suốt, rõ ràng tường tận, một mực cầu sanh tịnh độ, luôn dùng tâm thiện đối xử với tất cả chúng sanh. Dùng tâm thiện đối xử với tất cả mọi người à? Đúng vậy. Đều là bạn đạo cùng nhau học tập. Bạn nói xem, vui biết bao, pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, lúc con còn nhỏ, ba con có kể cho con nghe một câu chuyện. Chuyện kể về gia tộc của chúng con. Thôn của chúng con là Đinh Gia Thôn. Bác cả là một người bà con của gia đình chúng con. Vì con trai sắp cưới vợ, gia đình không đủ chỗ ở nên phải xây thêm một gian nhà ở phía tây. Đêm hôm đó, bác nằm mơ thấy một cụ già râu tóc bạc phơ đến nói với bác: ông đừng xây nhà ở phía tây, ông nên xây ở phía đông. Cụ già lại nói tiếp: đó là nhà của tôi, chúng tôi đã ở đó lâu lắm rồi, ông hãy nên xây ở bên kia. Ông nhất định phải nhớ đó, ông phải xây ở phía đông, bên ấy phong thủy cũng rất tốt. Cụ già đã nói với bác như thế. Sáng hôm sau, khi bác thức dậy thì quên mất giấc mơ đó. Trời vừa sáng thì họ động thổ ở phía tây. Sau khi động thổ thì không thể tưởng tượng được, sau khi đào đất xuống thì con rắn lớn bị đứt làm hai khúc, còn có rất nhiều, rất là nhiều những con rắn con. Bác vẫn không nhớ giấc mơ đó. Bác nói: làm sao lạ như vậy chứ? Bắt đầu từ ngày hôm sau, gia đình họ đấu đá nội bộ. Những người trong gia tộc không hiểu sao lại vô duyên vô cớ mâu thuẫn, rồi cầm cuốc và xẻng đánh lẫn nhau. Người này đánh người kia, đều là người thân với nhau cả. Gia tộc trước đây rất lớn, rất nhiều đúng không ạ? Sư phụ à, có cháu trai, chắc trai, vân vân. Toàn gia tộc bắt đầu đánh nhau. Sau đó thì gia đình ly tán. Về sau, bác ấy mới nhớ ra. Bác nói: tôi nhớ ra rồi, tất cả đều là do tôi không nghe lời nhắc nhở. Vì cụ già tóc bạc báo mộng cho tôi có thể là rắn tiên, và có lẽ ông ta đã tu hành rất là nhiều năm rồi. Sau này người trong thôn đều không dám xem nhẹ việc này nữa. Vì thế, mang giấc mơ này so sánh với hiện thực. Thưa sư phụ, con nghĩ chẳng lẽ lại là sự trùng hợp sao ạ?
Không phải là trùng hợp đâu.
Không phải là trùng hợp à? Nên khi động thổ phải thật cẩn thận, đúng không thưa sư phụ?
Không sai, phải cẩn thận, đúng như thế đấy.
Thưa sư phụ, hiện nay có rất nhiều nơi khai hoang đào đất, mở đường núi, nổ bom khai khoáng, khai mộ, khai quật khảo cổ, thậm chí là chặt cây. Cần phải làm gì trước để công việc có thể thuận lợi ạ?
giới luật trong Phật Pháp nói rất rõ ràng, người xuất gia trước đây sống ở trên núi, dựng một túp lều tranh, chặt vài cái cây, rồi lập cỏ ở phía trên, lều tranh nhỏ để tu hành. Phật nói trong kinh rằng, khi bạn chọn được cây nào, thì 3 ngày trước, bạn phải tụng kinh siêu độ cho thần cây đó. Phải tụng kinh siêu độ cho thần cây à? Đúng thế, siêu độ cho thần cây, xin họ dọn nhà. 3 ngày sau, bạn mới đến chặt cây. Bạn phải cho họ thời gian để họ dọn đi. Đây là việc nhỏ, thần cây có thể rời khỏi, sẽ nhường cho bạn. Cây vốn không có thần, là do có quỷ thần sống ở trong cây. Quỷ thần sống trong cây thì họ trở thành thần cây à? Đúng, họ sống trong cái cây này nên họ có thể dọn nhà. Cây càng to, cây khoảng mấy trăm năm, thì cây đó có rất nhiều thần cây có đạo hạnh. Rất nhiều thần cây có đạo hạnh à? Đúng vậy, họ có công phu tu tập. Thật vậy đó. Vậy chúng ta động đến cây của họ thì nguy rồi sao? Đúng vậy, là phiền phức lớn rồi. Thông thường người xuất gia không nên tìm những cây to như thế. To như vậy là được rồi, tức là cây có đường kính khoảng 1 gang tay, làm cây cột nhỏ là được rồi. Vì vậy, dùng vật liệu càng đơn giản, càng ít càng tốt. Ở Úc Châu, tôi có mua lại một ngôi nhà bên cạnh học viện. Ngôi nhà rất cũ, chúng tôi muốn xây lại nơi đó. Phía trước đường đi có một dãy cây, ít nhất phải chặt bỏ 4 cái cây. Vì sao vậy? Như vậy xe mới có thể chạy vào được. Để xe chở vật liệu chạy vào, chúng tôi cũng làm y theo Phật Pháp. Trước đó 3 ngày đọc kinh cho họ, mời họ dọn nhà. Kết quả là có một vị xuất gia trẻ của chúng tôi, khi ngủ được thần cây báo mộng. Họ nói thời gian 3 ngày là không đủ, cần phải 7 ngày. Điều này làm cho chúng tôi nghĩ đến cuộc sống của người Úc Châu đều rất chậm chạp, cái gì cũng chậm chạp. Nơi khác 3 ngày là đủ rồi, họ lại yêu cầu phải 7 ngày mới đủ. Thế là sau này, hệ chúng tôi chặt cây, chúng tôi đều làm Phật sự cho họ, siêu độ cho họ, mời họ dọn nhà trước 7 ngày. Việc này là có thật, rất có linh nghiệm. Sư phụ à, người hiện đại không ai biết lễ nghĩa này cả. Sau này chúng con khi đến nơi nào trên đất nước, nhất định phải tìm hiểu phong tục tập quán ở nơi đó, dựa theo phong tục tập quán ở nơi đó mà làm việc. Nếu không thì con sẽ đắc tội với rất nhiều quỷ thần, phải không ạ?
Không sai.
Chỉ cần bản thân chúng ta có tâm chân thành, đồng ý sống hòa thuận với tất cả quỷ thần, với tất cả động thực vật, chúng ta cùng yêu thương lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, vậy thì sẽ có linh nghiệm. Nếu bạn mê muội điên đảo, bạn không biết việc này, vốn dĩ không tin, vậy thì sẽ tạo ra ân oán. Thưa sư phụ, từ đó có thể thấy, nếu chúng ta muốn động thổ hay muốn chặt cây, nhất định phải thương lượng với thần cây trước, phải không ạ?
Không sai.
Còn nếu muốn động thổ thì sao ạ? Thì cũng phải làm như vậy đó.
Ồ, như vậy à?
Nhất định phải nói với những sinh linh bên dưới đất, phải nói chúng ta cần thời gian như thế nào. Tôi cho các vị thời gian nhất định, các vị có thể dọn nhà không? Chúng ta có thể thương lượng với họ như vậy. Chúng ta không thể tùy tiện động thổ, đúng không thưa sư phụ?
Đúng thế.
Thật ra mọi người cần phải biết đạo lý này. Rất nhiều người không biết, không ai dạy cho chúng con sư phụ ạ, nên không hiểu được đạo lý này. Bây giờ rất khó. Bây giờ bạn nói đạo lý này với họ thì họ cũng không tin. Họ nói bạn mê tín. Vậy đành để họ tự trải nghiệm vậy. Thưa sư phụ, vậy thì họ sẽ gặp xui xẻo đó. Đúng, đúng thế. Chúng ta phải thật cẩn thận, phải thật chú ý. Thưa sư phụ, có khi chúng con đi quay phim, có lúc quay ở Thái Bình Giang hay là ở nghĩa địa, có rất nhiều người trong đoàn có những phản ứng không bình thường. Nửa năm trước, một người bạn rất thân của con là một người nổi tiếng trong nước. Anh ta là diễn viên. Bộ phim đó do anh ta làm đạo diễn. Trong đó có một cảnh anh ta quay ở Thái Bình Giang. Sư phụ à, sau khi quay xong, còn chưa rời khỏi Thái Bình Giang, vẫn còn đang thu dọn máy quay, trong vòng nửa tiếng đồng hồ thì bỗng nhiên mặt anh ta sưng lên. Sau đó thì đầu to không thể tưởng tượng được, sưng to kinh khủng. Liền đưa ngay anh ta đến bệnh viện, nhưng bác sĩ không khám ra được nguyên nhân căn bệnh. Các hạng mục chỉ tiêu của anh ta đều vượt mức bình thường. Trên mạng công bố nói rằng người này sẽ chết. Sau đó có một người học Phật nói với anh ta rằng: anh làm sao vậy? Anh ta nói: tôi quay phim ở Thái Bình Giang. Người kia nói: anh đã đụng chạm đến những linh hồn ở đó, những linh hồn vừa mới mất. Anh mau cùng vài người đi đến Thái Bình Giang. Anh ta liền mời vài vị thầy xuất gia cùng đi. Anh ta quỳ mãi ở nơi đó sám hối. Lúc đó anh ta không thể tự mình đi được nữa, phải nhờ người dìu anh ta đi. Mặt sưng to đến nỗi không còn nhìn ra hình dạng gì nữa. Sau đó anh ta khóc rất đau khổ. Anh ta phát tâm sám hối rất chân thành. Anh ta nói rằng: tôi xin lỗi, tôi không biết, tôi không biết đã làm phiền các vị. Sau này tôi không dám nữa. Bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết rằng sau này không được đến Thái Bình Giang quay phim nữa. Nhất định không được. Tôi sai rồi. Mọi người ở đó tụng kinh niệm Phật cho họ, đặc biệt là niệm A-di-đà Phật. Một tiếng đồng hồ sau, kỳ tích xuất hiện. Mọi người dường như quên mất anh ta, nhưng khi quay lại xem thì mặt anh ta đã bình thường trở lại. Về sau, người diễn viên này nói với con: Gia Lệ à, sau này cô nói với mọi người là không được đến Thái Bình Giang quay phim nữa, không được đến làm phiền những chúng sanh ở đó. Không sai. Thật đó sư phụ, thật đáng sợ. Còn một người nữa, thưa sư phụ, anh ta là nhà thiết kế mỹ thuật của chúng con, làm công tác về mỹ thuật. Anh ta thấy chúng con đứng ở đó lễ Phật liên tục, vì chúng con quay phim ở chùa thường hay lễ Phật. Anh ta liền nói năng bừa bãi. Anh ta không tin. Anh ta nói: người sao lại quá mê tín như vậy? Làm gì có thần thánh? Lạy tôi đi nè, tôi chính là thần thánh đây. Sao nào? Nói rồi anh ta leo lên cao. Thưa sư phụ, anh ta leo lên một cái thang. Cái thang đó không cao lắm. Anh ta vừa nói mà còn nói những lời khiếm nhã chửi mắng. Anh ta nói: các người mê tín quá rồi. Làm gì có thần thánh? Làm gì có Bồ Tát? Làm gì có Phật? Lúc anh ta đang nói thì thấy anh ta rất kỳ quái, giống như đoạn phim quay chậm vậy. Đầu anh ta đập xuống đất rồi chết luôn. Mọi người đều sợ hết cả hồn vía. Có một người hiểu chuyện đứng bên cạnh nói: Phật Bồ Tát không hại người, nhưng những vị thần hộ pháp thì không cho phép như thế. Anh ta nói: cậu đã không tin thì thôi, cậu lại còn nói xàm nói bậy, để rồi phải mắc mẹ như thế. Đúng, không sai. Người này chết như vậy thì anh ta sẽ đọa địa ngục đấy. Đọa địa ngục à? Đúng vậy, thật là đáng thương. Thật đáng thương thưa sư phụ. Sư phụ biết không, báo chí lập tức đăng tin này ngay. Thưa sư phụ, thì con còn nhỏ, Con có nghe ba con kể một câu chuyện. Ba con có một người bạn rất thân, mới vừa cưới vợ. Cô vợ trẻ đó đang đi chợ. Vì cô ấy gấp quá, bản thân cô lại đang mang thai. Cô ấy liền đi tiểu tiện ở bãi đất hoang, trong nghĩa địa. Trên đường về, tự nhiên cô ấy bị điên. Bây giờ con biết đó là bị ma nhập. Sau khi bị điên, cô ấy tự nắm lấy tóc của mình, nói rằng: ta tu hành rất nhiều năm rồi, ta là cáo tiên, tức là cáo tu tập thành tiên. Ta tu hành đã nhiều năm như thế, cô lại phá ta như vậy. Cô ta mang đồ dơ đến xong chúng ta, ta phải lấy mạng của cô ta. Sau đó ba con hiểu được sự tình, liền nói: tôi có thể làm công đức hồi hướng cho ngài được không? Ngài nói xem tôi phải làm như thế nào để tiếp đãi ngài. Tuổi đời cô ấy còn rất trẻ, không hiểu chuyện. Tôi thay cô ấy xin lỗi ngài. Nói rồi thì dập đầu lạy liên tục. Chồng cô ấy cũng dập đầu lạy, nhưng cáo tiên đó nói: không được, bất luận thế nào cũng phải lấy mạng cô ta. 3 ngày sau thì cô ấy chết.
Đúng thế.
Thưa sư phụ, từ đó về sau, ba con luôn dặn dò con, vì con thường hay đến đất hoang để mà quay phim, quay ở nông thôn. Sư phụ xem, bây giờ người ta đi cắm trại, dã ngoại, leo núi, đến những vùng đất hoang, phải nên tôn trọng những sinh linh dưới đất đó. Vì thế, lần nào ba con cũng dặn, mẹ con cũng dạy con, đến nơi đó nhất định phải ho vài tiếng, rồi nói: tôi xin lỗi, xin lỗi nhé, đã làm phiền rồi, tôi muốn giải quyết một chút, có thể nhường chỗ cho tôi giải quyết một chút không? Xin lỗi đã làm phiền các vị, có thể nhường cho tôi một chút không? Lại ho vài tiếng, đợi một lát sau mới giải quyết. Thưa sư phụ, có phải như vậy không ạ? À?
Phải, đúng như thế.
Vậy là do chúng ta không thấy được phía dưới. Ở phía dưới mảnh đất có rất nhiều sinh linh, đúng không thưa sư phụ?
Không sai, nhìn không thấy được. Không chỉ ở dưới đất mà xung quanh cũng có.
Xung quanh cũng có à? Cho nên chúng ta muốn đến nơi đó, ví dụ như chúng con muốn đến nghĩa địa hay mộ phần, khi quay phim thì nhất định phải nói với họ: làm phiền rồi, các cô bác anh chị, xin lỗi nhé, chúng tôi muốn quay phim, làm phiền các vị rồi. Nhất định phải nói như thế thì bạn mới có thể quay được, đúng không thưa sư phụ?
Không sai, nhất định phải lễ phép.
Phải lễ phép à?
Không sai.
Nếu không, quay phim không thu hình được. Có một lần chúng con quay phim ở nghĩa địa, đạo diễn không nghe lời khuyên, ông ta không nghe, không có lòng tin. Vì thế, sau khi quay xong, hôm đó vất vả khó khăn lắm mới quay xong, vì nghĩa địa rất xa. Sau khi quay xong trở về thì, thưa sư phụ, thật kỳ lạ, 4 cái máy quay, tất cả phim của một ngày đều không thu được gì cả, đều là trống không, không thu lại bất kỳ hình ảnh nào cả.
Đúng vậy,
chúng sanh họ đã nổi giận, họ sanh tâm sân hận, đúng không thưa sư phụ?
Đúng, không sai.
Vì thế, chúng ta nhất định phải hiểu lễ nghĩa này. Thưa sư phụ, hồi ấy đường Duyên Tây An ở Thượng Hải gần chùa Tịnh An, cũng là đường cũ của con. Lúc đó muốn xây một cây cầu vượt, khi muốn đóng cột thì làm thế nào cũng không đóng xuống được, đã dùng tất cả các phương pháp khoa học cũng không đóng xuống được. Ủy ban lãnh đạo của thành phố Thượng Hải đứng thời, ông ấy liền đến chùa mời một vị thầy xuất gia. Thầy đến nơi đó, sau khi xem xong thì thầy không nói gì mà rời khỏi. Ngày hôm sau, họ lại dùng tâm chân thành mời vị thầy đó đến. Thầy đó vừa nhìn thì nói: Vậy nhé, tôi có thể tụng kinh, nhưng các vị phải đồng ý với tôi một việc, nhất định phải khắc chính con rồng lên cái cột này các vị đóng trên lông mạch. Khi vị thầy đó đọc kinh thì con rồng này có thể xoay người. Kết quả là sau khi đọc kinh, cây cột đó có thể đóng xuống được. Sư phụ xem bức ảnh con mang đến, cây cột ở gần chùa Tịnh An. Sư phụ xem có 9 con rồng khác trên đó. Thưa sư phụ, xin hỏi sư phụ, thật sự có rồng không ạ? À? Tại sao lại nói người Trung Quốc là con cháu của rồng vậy thưa sư phụ? Đúng, quả thật là có. Quả thật là có rồng à? Đúng thế, chủng loại của rồng rất nhiều. Trong kinh Phật cũng nói rất rõ ràng. Thưa sư phụ, rồng là rắn phải không ạ? À? Rồng cao hơn rắn một bậc. Cao hơn một bậc à? Đúng vậy, chúng là đồng loại. Đồng loại à? Vậy khi nào thì rắn thành rồng vậy thưa sư phụ? Đây cũng là do phước báo. Do phước báo à? Đúng thế, chúng là một loại chúng sanh. Là một loại chúng sanh à? Đúng vậy đó, cũng chính là một loại chủng tộc. Một loại chủng tộc à? Đúng vậy. Thưa sư phụ, xin sư phụ chỉ dạy cho chúng con rõ, tại sao lại nói người Trung Quốc là con cháu của rồng ạ? À? Thế hệ của rồng, chúng ta với rồng chắc chắn có liên quan. Chúng ta với rồng có liên quan à? Đúng vậy, có liên quan đấy. Vậy rồng là tổ tiên của chúng ta sao? Chắc chắn có liên quan đến tổ tiên. Gọi là rồng đồng nghĩa với tôn quý nhất trong loài chúng sanh này. Tôn quý nhất à? Đúng vậy. Vậy thì nó rất thông minh đúng không ạ? À? Rất là thông minh, không sai. Cho nên trên trời có rồng, gọi là thiên long. Rồng trên trời à? Đúng vậy. Có rồng trên trời, có rồng dưới đất, có rồng dưới nước. Thủy tộc cũng có rồng sao thưa sư phụ? Đúng, không sai. Ở dưới nước à? Đúng vậy. Là lão Long Vương phải không sư phụ? Đúng thế. Bạn nói xem Trường Giang, Hoàng Hà có bao nhiêu rồng? Rất là nhiều. Chúng cũng có tổ chức xã hội đó. Có tổ chức xã hội à? Đúng thế. Chúng cũng có cấp bậc nữa. Vậy những con tôm con cá có phải là con cháu của rồng không ạ? À? Đúng thế. Có thể nói là cấp dưới của chúng. Cấp dưới à? Đúng, không sai. Vậy tất cả những chúng sanh thuộc loài thủy tộc đều là do Long Vương cai quản sao ạ? À? Không sai. Do Long Vương cai quản. Trong kinh Phật ghi chép rất nhiều. An Thế Cao là người dịch kinh ở Trung Quốc thời kỳ đầu, là vị sư nổi tiếng nhất, là người đời Hậu Hán. Vị này có một người bạn cũng tu hành rất tốt, am hiểu kinh sách, thích bố thí, về sau làm Long Vương. Nguyên nhân tại sao vậy? Vì vị sư này khi xuất bát gặp phải thức ăn không tốt thì trong tâm cảm thấy khó chịu, chỉ sanh một niệm như thế thôi sao? Đúng vậy. Thưa sư phụ, thật là đáng sợ. Chỉ sanh tâm động niệm như vậy thôi mà bị sanh làm loài rồng. Đúng thế đó. Chỉ một niệm như vậy thôi, niệm không tốt, không có tâm biết ơn, không có tâm cung kính, cảm thấy trong lòng không thoải mái. Chỉ do như vậy mà đọa làm Long Vương. Chính là Long Vương của Hồ Bà Dương. Vì vị sư này thích bố thí cho nên phước báo rất lớn. Vị ấy am hiểu kinh sách, giảng kinh dạy học, nên vị ấy rất có trí huệ. Long Vương này có phước báo, có trí huệ. Người trong vòng 1000 dặm đều đến miếu Long Vương này để mà thắp hương. Miếu Long Vương à? Đúng vậy. Thắp hương ở miếu Long Vương. Long Vương cũng có miếu sao thưa sư phụ? Có đấy. Thưa sư phụ, đến giờ vẫn chưa thấy qua ạ. Toàn hồ Bà Dương là do ngài ấy quản, vì thế khi ra khơi, bạn đến thắp hương cúng ngài, bạn sẽ lên đường bình an. Nếu bạn không đến cúng ngài, thì thuyền của bạn sẽ gặp phải rắc rối. Vậy biển cũng là do Long Vương cai quản sao ạ? Đúng vậy đó, Long Hải Long Vương là lớn nhất. Vậy nếu lật thuyền là do Long Vương không hài lòng, ngài có thể làm cho thuyền bị lật phải không ạ? Đúng là như vậy đó, cho nên Mã Tổ là Long Vương. Thưa sư phụ, thế nào gọi là Mã Tổ ạ? Là Miếu Mã Tổ. Miếu Mã Tổ à? Đúng vậy, đó là Long Vương. Là Long Vương sao, thưa sư phụ? Đúng thế, ngài ấy quản về biển lớn hơn sông rất nhiều. Miếu Mã Tổ là Long Vương sao ạ? Đúng thế, là Miếu Long Vương. Vì thế, bạn xem những người làm trên thuyền, khi họ ra biển, họ đều rất tin tưởng cuộc hành trình của họ nhất định phải cúng Mã Tổ, nhất định phải thắp hương ở Miếu Long Vương để cầu xin cho họ ra biển bình an, phải không sư phụ? Không sai. Miếu Mã Tổ là như vậy. Vì vậy ven biển của thành phố đều có Miếu Mã Tổ. Trước đây còn không hiểu Miếu Mã Tổ, thì ra Miếu Mã Tổ là như vậy. Thưa sư phụ, lúc nãy sư phụ có nói ngài ấy sanh tâm động niệm như vậy liền bị đọa lạc thành rồng. Đương nhiên họ tu phước báo lớn như thế, những người có cách nghĩ như vậy rất là nhiều, thường là đối với những việc không vừa ý mình thật là đáng sợ. Sanh tâm động niệm cần phải cẩn thận. Vì thế có người phải có trách nhiệm đối với việc sanh tâm động niệm của chính mình, đều có nhân quả, đúng không thưa sư phụ? Đúng thế, phải chịu trách nhiệm 100%. Cho nên chúng ta nhất định phải hết sức cẩn thận. Sanh tâm động niệm của chúng ta như thế nào thì hậu quả sẽ như thế ấy, phải không sư phụ? Đúng thế, đạo lý này ngay cả các nhà lượng tử học đều nhắc đến, cách nói rất gần với trong kinh Phật. Thật sự mà nói, toàn vũ trụ đều là do sanh tâm động niệm của chúng ta giữ vai trò quan trọng. Toàn vũ trụ đều là do sanh tâm động niệm của chúng ta làm chủ sao thưa sư phụ? Đúng vậy đó. Vậy bao gồm cả cách nghĩ, hành động của chúng ta trong đó, đúng không thưa sư phụ? Đúng thế. Tư tưởng của bạn thiện thì tất cả đều thuận lợi. Thế giới ngày nay tại sao trở nên như thế? Là kết quả của người sống trên trái đất sanh tâm động niệm bất thiện mà tạo nên. Đây là báo cáo của các nhà khoa học. 30 năm gần đây, nhà khoa học phát hiện tất cả hiện tượng vật chất đều có liên quan đến ý nghĩ. Tất cả hiện tượng vật chất đều có liên quan đến ý nghĩ sao thưa sư phụ? Có liên quan đấy. Ý nghĩ của chúng ta thiện, hiện tượng vật chất đều là tốt đẹp. Ý nghĩ bất thiện thì không có vật gì là tốt đẹp cả. Cho nên cảnh tùy tâm chuyển. Trung Quốc có một câu ngạn ngữ: người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Bạn có phước báo thì khi bạn ở nơi đó, nơi đó sẽ mưa thuận gió hòa, điều gì cũng tốt đẹp hết. Người không có phước báo, nơi này vốn là đất phước, họ ở vài ba năm thì hoàn toàn biến thành xấu hết. Vậy nên mới nói rằng vật chất này bao gồm cả hoàn cảnh tự nhiên, đúng không ạ? Đúng vậy. Nên Phật nói tất cả do tâm tạo. Tất cả do tâm tạo à? Đúng vậy đó. Tâm chính là ý nghĩ. Thế giới cực lạc tốt đẹp là do tâm của tất cả mọi người ở thế giới cực lạc đều là lương thiện, đều là thanh tịnh. Thế giới hiện nay của chúng ta trở nên như vậy. Bạn nghĩ xem, người dân sống ở trên trái đất, mỗi ngày họ suy nghĩ những gì, mỗi ngày họ làm những gì, thì bạn sẽ biết rõ. Nếu tư tưởng của họ thuần thiện, là trong sáng, là đúng đắn, thì thế giới này sẽ trở thành thế giới cực lạc. Người thời xưa tốt hơn người trong xã hội chúng ta hiện nay. Vì sao vậy? Tư tưởng của họ không rời khỏi luân lý, không rời khỏi đạo đức và nhân quả. Họ có phạm vi tiêu chuẩn này, có thể tuân thủ, không có quá mức. Vì thế, xã hội thời đó rất yên ổn, thái bình thịnh trị. Đạo đức chính là ở chỗ này. Điều này có liên quan đến vấn đề giáo dục. Giáo dục của con người bây giờ chỉ là giáo dục về khoa học kỹ thuật. Luân lý không còn nữa, đạo đức cũng không còn nữa, nhân quả cũng mất luôn. Cho nên, cứ mãi lo phát triển khoa học kỹ thuật chỉ khiến cho con người tạo tội. Khoa học kỹ thuật đang giúp con người tạo ác nghiệp. Điều này mang lại kiếp nạn cho con người. Đạo lý này rất sâu sắc.
Thưa sư phụ, vì không có đạo đức ràng buộc, con người có thể làm càng, làm những điều họ nghĩ đều là lợi ích của bản thân, đều vì chính họ. Tôi làm thế nào để tốt cho bản thân mình là được rồi. Tôi mặc kệ người khác ra sao. Nào là chặt cây phá rừng, nào là ăn thịt vì tôi muốn ăn. Tôi muốn thỏa mãn dục vọng tham ăn tham uống của tôi. Tôi muốn ăn, cho nên các ngươi cần phải hy sinh tánh mạng để cho tôi ăn. Tất cả đều là do sự thúc đẩy lợi ích của bản thân. Tất cả đều là do tham. Dưới hình thức của tham, con người vẫn dửng dưng tạo nghiệp tham sân si. Thưa sư phụ, cách đây không lâu, đài truyền hình Trung ương phát tiết mục khoa học kể về một câu chuyện với đề tài là Trảm thủ phi xà. Cái đầu rắn bị chặt, sau 20 phút bỗng nhiên phóng cao lên khoảng hơn 2 tấc, cắn chặt đầu ngón tay của người mua rắn. Mọi người cùng giúp mới gỡ được cái đầu rắn ra. Qua nhiều lần điều trị mới giữ được tánh mạng của anh ta, nhưng vẫn bị mất đầu ngón tay, phải cưa bỏ. Bác sĩ nói với anh ta, ông ấy nói rằng lấy rắn hổ mang ngâm rượu, nửa năm sau thịt của con rắn này thối rữa hết nhưng vẫn còn cắn người. Xin hỏi sư phụ, rắn làm sao có khả năng trả thù như thế ạ?
Đây là sự chấp trước nghiêm trọng. Ý niệm trả thù mãnh liệt có thể sinh ra năng lượng rất lớn. Anh ta đã gặp phải việc này, gặp được đương nhiên là cũng có nhân duyên, không phải là điều ngẫu nhiên. Nếu không tạo nhân trước thì chắc chắn sẽ không gặt quả sau. Nhất định là đối với việc giết rắn làm tổn hại loài động vật này, kiếp trước đã kết cái duyên này rồi. Vì thế con người sống trên đời phải biết nhẫn nhịn.
Phải biết nhẫn nhịn à?
Đúng vậy, phải biết nhẫn nhịn. Đừng kết oán thù với người khác, cũng đừng kết oán thù với động vật. Kết oán thù rồi thì rất phiền phức. Nếu chấp trước của chúng quá nghiêm trọng, không trả thù được, thì oán thù này rất khó hóa giải.
Thưa sư phụ, con nghe nói trong các loài động vật, tâm sân hận của rắn là nặng nhất phải không ạ?
Đúng rồi, là nặng nhất. Vả lại, tâm của chúng rất độc ác. Nếu không ác, không thâm độc thì sẽ không đọa vào loài súc sanh này.
Thưa sư phụ, đây là nhân quả của chính bản thân chúng phải không ạ?
Đúng vậy, không sai. Tâm của loài động vật này vô cùng hung ác, ý niệm trả thù rất mạnh mẽ. Tất cả rắn độc, mãnh thú đều là loại tâm này cả.
Thưa sư phụ, có phải vì trước đây khi chúng làm người, tâm sân hận của chúng quá sâu nặng không ạ?
Không sai, tâm sân hận rất sâu nặng, cho nên phải dùng tâm từ bi để hóa giải, dùng tâm chân thành từ bi để cảm hóa chúng.
Thưa sư phụ, nếu nói khi họ làm người, tâm sân hận quá sâu nặng, cho nên họ bị đọa lạc thành loài rắn. Sau khi họ đọa làm loài súc sanh, thì tâm sân hận của họ lại càng sâu nặng thêm. Nghiệp tội của họ không phải sẽ ngày càng chất chồng, giống như lăn bánh tuyết, sẽ ngày càng nặng hơn sao thưa sư phụ?
Không sai, chính là như vậy đó. Cuối cùng, họ vẫn sẽ gặp ác báo.
Thưa sư phụ, vậy là không nên khởi tâm sân hận phải không ạ?
Đúng vậy, nên mới nói hại người chắc chắn là hại chính mình.
Hại người chắc chắn là hại mình à?
Đúng thế, chắc chắn là hại mình. Đây là đạo lý tất nhiên. Cho nên khi người khác làm hại chúng ta nên tha thứ họ. Đừng tính toán thì được hóa giải rồi, đôi bên đều có lợi. Nếu nó nhất định phải trả thù thì cả hai đều đau khổ. Mà trả thù qua, trả thù lại, nghĩa là đời đời kiếp kiếp không lúc nào ngừng nghỉ, khổ không thể nói được. Điều này chúng ta không thể không biết.
Thưa sư phụ, 2 ngày trước báo Ấn Độ đã đăng tin về một câu chuyện là người thật việc thật. Có một người đi vào rừng hái thuốc, không cẩn thận bị ngã vào một cái hang sâu, rơi vào trong cái hố khoảng 30 mét, vật vã 2 ngày đêm cũng không thể leo lên được, thế là chết chắc vì đói khát. Bỗng nhiên có một con mãng xà dài hơn 10 mấy mét, phần đuôi to dài của nó đưa vào cái hố sâu để kéo người này lên. Con mãng xà dùng hết sức để kéo anh ta lên, nhờ đó mà anh ta thoát chết. Nhưng người này sau khi được cứu, anh ta không hề biết ơn, ngược lại còn báo với chính quyền địa phương. Chính quyền cử một nhóm người đi bắt con mãng xà này, cuối cùng cũng bắt được nó, nhốt vào một cái lồng. Người này cũng không biết rõ hình dáng con mãng xà như thế nào, anh ta cũng muốn đi xem con mãng xà đã cứu mạng mình. Khi anh ta sắp đến gần cái lồng thì con mãng xà đột nhiên phun thẳng về phía trước một loại nước bọt đục ngầu, phun ngay vào người của anh ta. Chỉ trong chốc lát, da của anh ta liền bị thối rữa, lan từ đầu đến chân. Đi chạy chữa bệnh viện ở khắp nơi, mời bác sĩ chữa bệnh nhưng vô ích. Sau khi chịu đủ sự dày vò thì anh ta chết. Xin hỏi sư phụ xem, con mãng xà này nó biết được tại sao nó lại không phun nước giải vào người khác? Nó có thể nhận ra anh ta phải không ạ?
Đúng vậy, đây là nó trả thù anh ta đó.
Ơn nghĩa trở thành thù hận rồi phải không ạ?
Đúng vậy, nó đã cứu anh ta là do quá khứ anh ta có ơn với nó. Nó đến trả ơn, bây giờ anh ta lại tìm người bắt giết nó.
Cái ơn này đã biến thành thù hận rồi. Phun nước giải vào người anh ta là nó trả thù đó.
Thưa sư phụ, nó phun ra oán thù vô tận, oán hận đối với anh ta, có nghĩa là nói rằng tôi cứu mạng anh, ngược lại anh lại hại tôi. Nó hận anh ta đến thấu xương phải không sư phụ?
Đúng vậy, chính là như thế. Người này thật quá ngu si phải không sư phụ? Nó cứu mạng anh ta lại hại nó.
Vâng, người hiểu chuyện chắc chắn sẽ cảm ơn. Không biết ơn lại còn báo cho người đi bắt giết nó, việc làm này sao có thể nuốt trôi được chứ? Oán hận này nó chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh ta. Cho nên tội lỗi này là do tự mình tạo ra, tự mình phải nhận lấy.
Thưa sư phụ, con nghĩ là tâm sân hận của loài rắn sâu nặng như thế, kiếp này nó làm việc này để trả thù, con cảm thấy đời đời kiếp kiếp sau đó nó vẫn sẽ đi bám theo người này. Sư phụ nói có đúng không? Nó vẫn sẽ muốn lấy mạng của anh ta. Sư phụ nói có đúng không ạ?
Không sai,
bất kỳ một người nào, vì chúng ta không có thiên nhãn. Nếu chúng ta có thiên nhãn, thì bạn sẽ thấy được những con vật bị giết ăn đều không tha thứ cho bạn. Rất nhiều cái gì? Rất nhiều oan gia trái chủ đang bám trên người của bạn. Vì bây giờ bạn vẫn còn phước báo, họ không làm gì được bạn. Đợi khi bạn hưởng hết phước báo rồi, bệnh của bạn sẽ bộc phát.
Sẽ phát bệnh à?
Đúng thế. Nó ở trên người bạn. Những oan gia trái chủ này ở trên người của bạn đấy.
Chính là linh hồn của những con vật mà mình ăn, nó đi vào trong người của mình phải không ạ?
Đúng thế, nó nhập vào người của mình.
Thưa sư phụ, làm sao chúng có thể vào được ạ?
Chúng có thể vào được đấy, vì chúng không có hình tướng. Khi chúng vào, bạn không thấy được. Bạn dùng thiết bị khoa học cũng không tìm thấy chúng, cũng không nhìn thấy chúng được.
Thưa sư phụ, mình kiểm tra cũng vẫn không phát hiện ra à?
Đúng thế, khi bạn có phước báo, chúng ở đó chờ cơ hội. Chúng ở trong người bạn, nhưng chúng không làm gì cả, nên bạn không cảm nhận được, không hề hấn gì cả. Đợi đến khi bạn hưởng hết phước báo rồi, hoặc là bạn tạo tội, thì chúng sẽ phát tác. Tức là trên người của chúng ta, xung quanh chúng ta đều có cả.
Người học Phật tốt là ở chỗ mỗi ngày tụng kinh hồi hướng cho các oan gia trái chủ, giúp họ vượt lên, hóa giải hận thù. Đặc biệt là chúng ta muốn đến thế giới cực lạc, chúng ta cũng hy vọng họ đến được thế giới cực lạc. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cùng tồn tại và tiến lên, phải có ý nghĩa như thế, tuyệt đối không làm tổn hại họ. Phải nói với chúng rằng, trước kia tôi làm hại các vị là do tôi không học Phật. Tôi chưa từng nhận được sự giáo dục này, không biết đây là vô tri. Phải thành tâm sám hối thì họ đều sẽ tha thứ. Họ cũng biết oan oan tương báo thì cả hai đều đau khổ, không phải chỉ một phía mà cả hai đều đau khổ. Mong rằng oán thù đều có thể hóa giải trong một đời này.
Thưa sư phụ, mẹ con bị mắc bệnh ung thư. Mỗi lần làm hóa nghiệm, làm thực nghiệm gì đó, con đều phải đi cùng mẹ. Có một lần mẹ con làm siêu âm, mẹ bị ung thư ống dẫn mật. Khi làm siêu âm, con xem hình ảnh hiện trên máy. Lúc con xem thì cảm thấy có một vật gì đó đang nhảy múa, không phải là người, cũng không phải là vật gì cả, cứ ở đó mà nhảy múa. Con nói với bác sĩ, vì con không dám nói trước mặt mẹ, vì siêu âm nhiều lần cũng đều là hình ảnh đó. Con hỏi bác sĩ, ở trong đó có vật gì? Ông xem nó đang nhảy múa phải không? Ông ấy nói rằng, làm gì có chứ. Con lại nói, lần nào cũng có, lần này là lần thứ tư rồi, đang nhảy múa ở đó. Lại một lần khác, mẹ con rất thích ăn thịt. Lúc làm tiểu phẫu cho mẹ, làm sao cũng không vào được. Sư phụ biết không, vì túi mật đã lấy ra rồi, muốn nới rộng ống dẫn mật đó, vì mật không ngừng chảy như thế, mật trong ống dẫn đều kết thành sỏi, thế là tắc nghẽn trong ống mật, đau đến chết mất. Sau đó muốn gắn một thiết bị nhỏ vào trong đó, muốn để chất tổng hợp này làm nó rộng ra, mở rộng ống mật, chính là chất RCP. Phẫu thuật này rất nhẹ. Đây là do chủ nhiệm của Hiệp hội Bệnh viện tốt nhất làm phẫu thuật cho mẹ, nhưng làm thế nào cũng không vào được. Con quỳ mãi ở bên ngoài niệm Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Con cứ quỳ ở đó khóc hoài. Nhiều người vây quanh đều nói, cô diễn viên này ở đây làm gì nhỉ? Con vẫn tiếp tục khóc. Đột nhiên con nhận được một cuộc điện thoại. Người đó cũng là người học Phật. Câu đầu tiên anh ta nói với con là, cô đừng cố gắng nữa, vì mẹ cô sát sanh quá nặng. Trước đây mẹ con giết gà, mẹ sát sanh nhiều lắm, chính những chúng sanh đó không cho thiết bị đi vào, chúng chặn lại, phẫu thuật không thể tiến hành được nữa. Lúc đó con ngây người ra, người này không biết mẹ con làm phẫu thuật, nhưng lại chuyển cho con tin tức như thế. Thưa sư phụ, thật là quá đáng sợ.
Đúng vậy.
Thưa sư phụ, vậy có nghĩa là những chúng sanh đó, những chúng sanh mà mẹ con đã ăn, chúng ở trong người của mẹ, khiến mẹ bệnh ung thư, ống dẫn mật phải không ạ? À?
Không sai, không sai. Vì thế, rất nhiều chúng sanh, khi phước báo của bạn vẫn còn hưởng chưa hết, thì chúng ở đó chờ cơ hội, phước báo hết rồi, thì chúng sẽ xuất hiện, chúng đến trả thù. Người bình thường không biết, người học Phật biết điều này, thì nhất định phải sám hối. Nếu không sám hối, thì không qua được ải này đâu.
Ải này không qua được, nhất định phải tự mẹ con sám hối, phải không thưa sư phụ?
Không sai, nhất định phải tự mình sám hối. Người khác làm thay thì hiệu quả rất hạn chế.
Những chúng sanh đó không tiếp nhận phải không sư phụ?
Đúng vậy, không tiếp nhận đâu, nhất định phải tự mình sám hối đó.
Thưa sư phụ, vậy khi đó mẹ của con cũng thật ngu si quá. Nếu con hiểu rõ, nói đạo lý này cho mẹ con biết, mẹ con có thể chịu sám hối, biết đâu sẽ tốt hơn phải không ạ? À?
Đúng thế, bạn thấy đấy, bạn có thể thấy được, nhưng bác sĩ thì không thấy được.
Thưa sư phụ nói, đây có phải là mẹ con ăn những chúng sanh đó, những động vật đó phải không ạ? À?
Đúng, đúng vậy, chính là chúng đấy.
Thưa sư phụ, có phải chúng luôn ở trong đó nhảy múa phải không ạ? À?
Đúng vậy, bạn thấy được, nhưng bác sĩ không thể nhìn thấy được.
Thật là đáng sợ quá sư phụ ạ. À.
Đúng thế, khi bạn nhìn thấy, chính là những chúng sanh đó muốn cho bạn biết, cũng là muốn nhắc nhở bạn.
Thưa sư phụ, chúng muốn nhắc nhở con sao?
Đúng thế, cũng là muốn nhắc nhở bạn, để bạn tận mắt nhìn thấy những hình tượng này, đây không phải là giả. Hiểu rõ rằng oan oan tương báo không bao giờ dứt, đây là sự thật của nhân quả, bạn không thể không tin. Tất cả những người không tin, đến khi kiếp nạn đến, họ hiểu ra thì đã muộn rồi.
Cũng đã trễ rồi à?
Đúng vậy, không kịp nữa đâu. Bạn có thể thấy được là vì bạn có thiện căn.
Trong kinh A-di-đà nói là không thể thiếu thiện căn phước đức và nhân duyên mà vãng sanh về cõi Phật. Thiện căn phước đức nhân duyên bạn đã gieo trồng trong quá khứ, cho nên bạn có thể thấy được.
Bắt đầu từ bổn phận của chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta làm.
Người khác nói chúng ta ngu, người ngu có phước ngu. Lúc tôi học Phật, chỉ mới là thanh niên 26 tuổi, đã ăn chay trường, biết bao nhiêu người nói là tôi ngu.
Thưa sư phụ ăn chay được bao nhiêu năm rồi ạ?
61 năm rồi, nhưng bây giờ vẫn còn có vài người còn sống. Khi thấy tôi, họ nói rằng tôi đã đúng, đưa thẳng ngón tay cái lên nói rằng thầy đã đúng rồi.
Họ ngưỡng mộ sư phụ à?
Đúng thế, tôi tuy đã lớn tuổi, đã già rồi, nhưng không suy yếu.
Khỏe mạnh sống lâu phải không ạ? À?
Đúng vậy, họ thấy là từ đâu mà có? Là từ ăn chay mà có được, chỉ có lợi đối với sức khỏe của bản thân, chứ không có hại. Tại sao lại không làm?
Tôi ở quốc tế mười mấy năm nay, thường tham gia hội nghị quốc tế. Bạn bè trong hội gặp tôi, câu đầu tiên họ hỏi là: thầy giữ gìn sức khỏe như thế nào vậy? Tôi nói với họ rằng: giữ tâm thanh tịnh, ăn chay, không có vọng tưởng, không có tạp niệm, thì thân tâm của bạn sẽ khỏe mạnh thôi.
Nói cách khác, với họ thì họ sẽ không hiểu. Còn những điều này thì rất thực tế.
Thưa sư phụ, đó là ích lợi của việc ăn chay phải không ạ?
Đúng vậy, ăn chay rất tốt. Đặc biệt là khi thức ăn thịt bây giờ không còn sạch sẽ, rất là đáng sợ. Đừng nói là thịt không dám ăn, ngay cả trứng cũng không dám ăn. Chúng tôi thường đi máy bay, thức ăn trên máy bay tôi cũng không dám ăn. Không biết nó có nguồn gốc từ đâu.
Đúng vậy đó thưa sư phụ. Cho nên chúng tôi đi máy bay, trước đây khi ở Mỹ thường phải đi máy bay. Chúng tôi thường tự mang theo cơm hộp.
Thưa sư phụ, sư phụ đi máy bay thường mang theo cái gì ạ?
Chúng tôi tự mang theo hộp cơm nhỏ.
Ồ, vậy thì tốt quá thưa sư phụ. Khi đi máy bay vào mùa đông thì nhờ họ hâm nóng giúp tôi.
Hâm nóng lại à?
Đúng thế. Khi hâm nóng thì họ đổi cho chúng tôi bằng dĩa của họ là thức ăn của chúng tôi. Có người bên cạnh thấy được, nói với cô tiếp viên hàng không rằng tôi cũng muốn một phần giống như thầy ấy. Cô tiếp viên trả lời, đó là của thầy ấy mang theo.
Thưa sư phụ, rất nhiều người ngưỡng mộ phải không ạ?
Đúng vậy. Khi bạn đi chơi xa, dùng thức ăn nhất định phải nên cẩn thận. Tốt nhất là nên tự mình mang theo.
Đúng vậy thưa sư phụ. Lúc đường ruột của con không tốt, có khi dùng thức ăn trên máy bay thì con bị tiêu chảy.
Không sai. Đúng thế. Thức ăn ở khách sạn cũng không đảm bảo vệ sinh.
Đúng vậy thưa sư phụ. Xin cảm ơn sư phụ đã từ bi trả lời cho chúng con hiểu nhiều câu hỏi như thế. Những câu hỏi có liên quan mật thiết đến nhân loại chúng ta. Xin chân thành cảm ơn sư phụ.
Thưa sư phụ, ở quê hương của chúng con có xảy ra một việc như thế này. Có 3 người, trong đó có 2 người bắt một con rắn, sau đó thì hầm ăn. Trong lúc họ đang ăn thì người thứ 3 đến. Họ nhất định mời anh ta ăn thịt rắn này, nhưng anh ta không ăn. Anh ta nói, vậy thì tôi uống một chút canh thôi. Anh ta chỉ uống 2 ngụm canh.
Thưa sư phụ, người đến sau đó là người uống canh. Anh ta tự bị lửa thiêu chết. Con trai anh ta cũng bị điên luôn.
Sau này, khi con anh ta bị điên, chính miệng con anh ta nói rằng anh ta bị con rắn đó nhập vào. Sau đó, cậu ta lại nói 2 người kia cũng chết rồi.
Chết như thế nào vậy?
Cả 2 đều bị tai nạn giao thông mà chết. Họ bị chệch tay lái.
Còn một chuyện khác nữa là do con rắn che mắt của anh ta khiến 2 người xảy ra tai nạn.
Còn có một thắc mắc.
Thưa sư phụ, chúng con nghĩ rằng người bắt rắn ăn thịt thì cả 2 người họ bị báo ứng như vậy thì con có thể hiểu được. Nhưng người thứ 3 chỉ uống có 2 ngụm canh. Con trai anh ta cũng bị quả báo. Bản thân anh ta cũng bị báo ứng thê thảm như thế. Điều này thì con không hiểu. Tại sao lại như vậy thưa sư phụ?
Khi rơi vào hoàn cảnh này, chắc chắn người này và con rắn trước đây có thù oán. Nếu không thì làm sao nó có thể nhập vào cậu ta được chứ? Làm sao nó lại tìm cậu ta gây rắc rối được? Cho nên nói, oan có đầu nợ có chủ. Nó tìm 2 người giết nó thì không có gì để nói cả. Người này chỉ uống một chút canh. Hơn nữa, anh ta không muốn nhưng lại bị ép ăn. Điều này chắc chắn là trong quá khứ đã có thù oán với nhau. Vì chúng ta là phàm phu nên không biết được. Có quả sẽ có nhân, có nhân ác có quả. Nhân quả không tách rời nhau. Từ quả chúng ta biết được nhân, từ nhân chúng ta thấy được quả.
Thưa sư phụ, con có một người đồng nghiệp hỏi con vấn đề. Anh ta nói, cô nói cô không sát sanh, vậy tôi hỏi cô một câu. Nếu có một con vật muốn ăn thịt con của cô hoặc cắn con của cô có giết nó không? Một bên là con của cô,
một bên là con vật, thì cô xử lý như thế nào?
Thưa sư phụ, gặp phải tình hình như vậy thì cần phải làm sao thưa sư phụ?
Đương nhiên là phải cứu con của mình trước, nhưng quan trọng nhất là đuổi chúng đi, đừng nên giết hại chúng.
Làm thế nào để đuổi nó đi thưa sư phụ?
Có thể đuổi nó đi được, bạn có khả năng giết nó thì bạn sẽ có khả năng đuổi nó đi.
Đúng vậy đó, giết là cách sau cùng. Là bất đắc dĩ phải không sư phụ?
Đúng vậy, không sai.
Thưa sư phụ, con nghe người ta nói ăn động vật nào thì tính tình giống như vậy. Ăn thịt bò thì có tính bò, ăn thịt lừa thì có tính lừa. Cách nói này có lý không thưa sư phụ?
Có đạo lý đó. Đạo Hồi coi trọng điều này, cho nên Đạo Hồi chủ trương hễ động vật nào có tính tình không tốt, họ đều không ăn.
Động vật có tính tình không tốt, họ đều không ăn à?
Đúng vậy, họ chọn lựa. Tôi học được một số kinh nghiệm của họ. Sau này, khi tôi học Phật, tôi cảm thấy nhà Phật là viên mãn nhất. Người bình thường hiểu được vệ sinh, nhưng có người có tính tình. Việc ăn uống có ảnh hưởng đối với tính tình của con người. Ví dụ như ngũ tân trong Phật Pháp là hành, tỏi, hẹ, kiệu và hành tây. Đây chính là ngũ tân mà Phật Pháp chúng ta nhắc đến. Ngũ tân, chữ tân có bầu thảo trên đầu, là rau cải, không phải là thịt. Năm loại thức ăn này tính khí không tốt, ăn sống dễ nổi nóng, ăn chín dễ dẫn đến kích thích hóc môn, dẫn đến tính bốc đồng nóng nổi. Vì thế mà nhà Phật liệt chúng vào ngũ giới. Chữ huân tinh tức là thức ăn tanh hôi. Trong giới kinh, chữ tinh là thịt, chữ huân không phải là thịt. Tức là trong thực vật, tính tình không tốt cũng đều sàng lọc ra. Điều này là có đạo lý.
Có đạo lý à?
Đúng vậy. Vì trong thức ăn thịt, Đạo Hồi còn chọn lựa rất cẩn thận. Những động vật có tính tình không tốt, những động vật kỳ lạ, họ đều không ăn. Cho nên tôi biết, Đạo Hồi hiểu được đảm bảo vệ sinh, hiểu được bảo vệ tính tình.
Đảm bảo vệ sinh và bảo vệ tính tình à?
Đúng vậy, là bảo vệ tính tình. Tính tình lương thiện, tính tình xấu ác, điều này là khác nhau. Phật giáo không chỉ hiểu được đảm bảo vệ sinh, bảo vệ tính tình, còn hiểu được bảo vệ tâm từ bi. Vì thế, điều này rất trọn vẹn đầy đủ. Họ chọn thức ăn chay. Trong thức ăn chay, loài nào có tính tình không tốt đều được loại bỏ. Hiểu được bảo vệ tâm, đây là viên mãn nhất. Đảm bảo vệ sinh, bảo vệ tính tình là bảo vệ tâm.
Thưa sư phụ, còn có một câu chuyện. Năm đó, có một người cứu một con cáo. Rất nhiều năm về sau, bỗng nhiên con cáo đến vào lúc nửa đêm. Nó gõ cửa liên tục. Sau khi mở cửa, vừa thấy con cáo thì ông ấy nói: "Có phải mày không tìm được thức ăn nên đói rồi phải không?" Nói xong rồi thì ông ấy thấy con cáo này chạy loạn xạ trong nhà. Ông ấy nói: "Được rồi, tao sẽ tìm thức ăn cho mày." Bỗng con cáo cắn chặt chân của ông lôi ra ngoài. Nó cứ một mực kéo ông ấy ra ngoài. Lúc đó ông ấy có suy nghĩ, sắp có chuyện gì xảy ra sao? Vì sao nó cứ lôi mình như thế? Ông ấy liền chạy theo nó ra ngoài. Kết quả là khi ông ấy vừa chạy ra khỏi thì xảy ra một chấn động lớn. Chỗ ở của ông bỗng nhiên đổ ào xuống. Mãi cho đến hôm nay, ông cụ này vẫn không quên con cáo đã cứu mạng của ông. Sư phụ xem, trước đây nhiều năm ông ấy cứu con cáo này, sau này con cáo lại cứu ông ấy. Thưa sư phụ, trước khi tai nạn đến, có người tại sao không có cảm giác gì cả,
cũng không biết gì. Thế mà tại sao động vật chúng lại biết tai nạn sắp đến ạ?
Chúng có khả năng biết trước được, hay là chúng có gì hơn con người, thưa sư phụ?
Đúng, tâm của chúng đơn giản và thuần thiện.
Tâm chúng rất đơn giản à?
Đúng vậy, tâm của con người rất phức tạp. Nếu tâm con người đơn giản và thuần thiện thì con người sẽ biết được. Vì thế, khi tâm bạn thanh tịnh thì bạn có thể cảm nhận được, biết trước được rất nhiều việc.
Động vật, chúng không chỉ biết tìm thức ăn, bụng đói rồi thì mới ăn những động vật nhỏ. Sau khi nó rồi thì chúng tuyệt đối không ức hiếp các loài động vật nhỏ. Bạn quan sát kỹ động vật thì bạn sẽ thấy. Vì vậy, động vật lương thiện hơn con người.
Chúng có khả năng đó sao, thưa sư phụ? Không sai. Chỉ cần tâm thanh tịnh thì có thể biết được, định sanh ra trí huệ.
Thưa sư phụ, tâm của chúng định hơn so với chúng ta phải không ạ?
Đúng vậy, chúng rất đơn giản. Cuộc sống của chúng chỉ là biết tìm thức ăn. Ngoài điều này ra, chúng không nghĩ ngợi gì cả. Con người thì không như vậy. Ngoài việc tìm thức ăn, những thứ họ nghĩ ngợi thì quá nhiều, quá phức tạp. Nếu không như vậy thì con người sẽ nhạy cảm hơn chúng rất nhiều. Cho nên vì sao người tu tập họ lại có thể cảm nhận được, biết trước được? Tâm càng thanh tịnh, họ tu thiền định. Trong định, cảnh giới nào họ cũng thấy được. Nhưng bây giờ thấy được thường không nói ra. Tại sao lại không nói ra? Thiên cơ bất khả lộ, bạn phải chịu quả báo ra sao? Không có cách nào trốn được cả. Trốn được lần này, lần sau trốn không thoát.
Thưa sư phụ, tạo ra cái nhân này thì nhất định phải nhận lấy quả báo như vậy, phải không ạ?
Đúng vậy. Thường là họ khuyên mọi người đoạn ác tu thiện, trong lời nói có ẩn ý sâu xa. Chính mình phải tự lãnh ngộ, tự mình phải hiểu. Có người phát tâm chân thành sám hối, nhận sai, bỏ tà ác, quay về với cái thiện thì tai nạn có thể hóa giải được.
Thưa sư phụ, sư phụ từng nói giữa con cái với cha mẹ có bốn loại nhân duyên, đó là báo ơn, báo oán, trả nợ, đòi nợ. Vậy giữa động vật và chúng ta có nhân duyên như thế nào ạ?
Cũng có nhân duyên tương tự như vậy.
Cũng như vậy sao ạ?
Đúng thế, cũng như vậy thôi. Trước đây bạn có nhân duyên này, bây giờ chúng trở thành động vật. Động vật có duyên với bạn. Mèo con, chó con đến nhà bạn, đây đều là có duyên cả.
Đều là có duyên à?
Đúng thế, là có duyên. Nếu không có duyên thì không thể ở cùng một chỗ. Duyên cạn thì thời gian ngắn, duyên sâu thì thời gian dài.
Thưa sư phụ, bây giờ có rất nhiều gia đình đều nuôi thú cưng. Có người yêu thương thú cưng còn hơn cả yêu thương người thân của họ. Con có một người bạn thân, có một hôm con chó của cậu ta đã rất già rồi, đang bị bệnh. Ba của cậu ta lại đang cấp cứu ở bệnh viện. Cậu ta phải bỏ con chó ở nhà để đi đến bệnh viện. Kết quả là khi cậu ta trở về thì con chó đã chết rồi. Từ đó về sau, cậu ta không về nhà của mình nữa. Cậu ta không nhận ba của mình luôn. Cậu ta rất đau khổ. Cậu ta nói với con: "Tôi rất hận ba tôi. Bệnh lúc nào không bệnh, lại bệnh ngay lúc con chó của tôi bị bệnh. Tôi hận ông ta. Tôi quả thật là tức chết đi được. Hôm đó không vì ông ta thì con chó của tôi sẽ không bị chết."
Thưa sư phụ, con thật sự không hiểu nổi việc này.
Sư phụ nói xem, loại tình cảm của cậu ta đối với con chó là như thế nào ạ?
Còn thái độ của cậu ta đối với cha ruột của mình thì sao?
Con thấy khắp nơi rất nhiều người nuôi thú cưng dường như đã trở thành phong trào. Con không biết hiện tượng này
là như thế nào nữa, thưa sư phụ?
Đây là người chỉ biết đến ích lợi của bản thân mình, chấp trước sâu nặng. Từ nhỏ đã không được giáo dục tốt. Nếu từ nhỏ cậu ta được giáo dục tốt thì sẽ không như thế. Tại vì sao? Vì quan hệ giữa người với người, giữa người với động vật đã bị cậu ta làm đảo lộn rồi.
Làm đảo lộn rồi à?
Đúng thế, điên đảo rồi. Trong tất cả mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là thân thiết nhất. Đây là mối quan hệ đầu tiên. Làm sao bạn có thể để mối quan hệ với thú cưng vượt qua mối quan hệ với cha mẹ? Đạo lý này ở đâu ra? Đây là đại bất hiếu.
Là đại bất hiếu à?
Đúng vậy. Nhưng tại sao lại như vậy? Vì không có người dạy cậu ta. Cậu ta không có được sự dạy dỗ này. Thực tế mà nói, cũng không thể trách cậu ta. Kinh Vô Lượng Thọ có nói: đời trước ngu muội, không biết đạo đức, không ai chỉ bảo, đâu có lạ gì. Nên bạn đừng trách cậu ta. Trung Quốc chúng ta vứt bỏ đi văn hóa truyền thống, tôi thấy tổng cộng khoảng 7-8 đời rồi, 200 năm rồi, đều không có ai chỉ bảo cả. Vậy thì làm sao cậu ta hiểu được chứ? Cả đời cậu ta không thấy qua, cậu ta cũng chưa từng nghe nói qua. Cậu ta chỉ biết mình thích điều gì thì mang điều đó để lên đầu tiên. Bây giờ có bao nhiêu người đặt cha mẹ ở vị trí đầu tiên chứ? Thời xưa nhất định phải đặt cha mẹ ở vị trí đầu tiên. Bạn đặt cha mẹ ở vị trí thứ hai thì người trong xã hội sẽ xem thường bạn. Tại sao thế? Người ta nói bạn không bằng cả loài cầm thú. Bạn làm sao có tư cách làm người chứ? Trong nhà Phật cũng đặt cha mẹ ở vị trí đầu tiên.
Nhà Phật cũng đặt cha mẹ ở vị trí đầu tiên à?
Đúng vậy. Bạn xem câu đầu tiên của Tịnh Nghiệp Tam Phước là hiếu dưỡng cha mẹ. Câu thứ hai mới là phụng sự sư trưởng. Phật là thầy giáo. Phật còn đặt ở vị trí thứ hai, cha mẹ đặt ở vị trí thứ nhất. Đây là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, không phải đặt Phật ở vị trí đầu tiên.
Thưa sư phụ, phải yêu thương cha mẹ của mình phải không ạ?
Đúng thế. Từ đó bạn mới có thể yêu thương thầy cô. Ngay cả cha mẹ bạn còn không yêu thương thì bạn yêu thương người khác chỉ là giả dối, không phải là thật.
Đúng vậy thưa sư phụ. Có người bây giờ điên đảo cả rồi phải không ạ?
Đúng như vậy đó. Bây giờ không còn cách nào nữa.
Thưa sư phụ, hiện nay khi đi trên đường, rất nhiều người đang áo len cho thú cưng. Một người hàng xóm của con đang rất đẹp. Một hôm con hỏi cô ta, sao cô không đang một chiếc áo len cho mẹ cô? Cô ta trả lời, tôi làm gì có thời gian chứ.
Đúng là đã lộn cả rồi.
Thưa sư phụ, có người đặc biệt sợ hãi đối với một loài động vật nào đó, thậm chí ngay cả hình ảnh loài động vật đó cũng không dám xem. Đây là do nguyên nhân nào thưa sư phụ?
Đây là do quá khứ đã từng bị loài động vật này làm hại, trong tâm họ vẫn còn sợ hãi. Việc này khi thôi miên có thể tìm được nguyên nhân của nó, chắc chắn là ở một kiếp nào đó đã từng bị loài động vật này làm hại, cho nên cảm giác sợ hãi.
Thưa sư phụ, một diễn viên của chúng con, hễ anh ta thấy con gà, khi chúng con quay phim thấy con gà là anh ta run cầm cập, sợ đến không thể tả được. Sư phụ à, có phải kiếp trước anh ta là con sâu không ạ? À?
Đúng vậy, rất có thể nó bị con gà này ăn thịt đó.
Thưa sư phụ, cho nên thấy con gà thì anh ta run cầm cập đúng không ạ? À?
Đúng vậy, không sai.
Thưa sư phụ, trong Đạo Phật có nói về lục đạo luân hồi. Rất nhiều người trong xã hội không hiểu thế nào là lục đạo, không biết cái gì gọi là luân hồi, cũng không biết rõ quỷ thần.
vong linh trẻ con và linh hồn động vật ra sao? Quan hệ của họ đối với chúng ta như thế nào? Xin sư phụ nói rõ cho chúng con hiểu, vì có rất nhiều người không hiểu rõ điều này ạ.
Muốn nói rõ điều này phải cần rất nhiều thời gian. Thường xuyên nghe giảng kinh thì sẽ hiểu được những vấn đề này.
Thưa sư phụ, nghe giảng kinh là sẽ hiểu được à? Đều ở trong kinh sư phụ giảng phải không ạ?
Đúng vậy, không sai.
Thưa sư phụ, vậy họ muốn biết về những điều đó thì con sẽ mang những đĩa giảng trong đại kinh khoa chú cho họ xem, thì tất cả vấn đề đều ở trong đó phải không ạ?
Không sai.
Thưa sư phụ, vì vấn đề này ý nghĩa rất rộng, chỉ trong một thời gian ngắn thì không thể giải thích hết được. Thưa sư phụ, vậy con mang đĩa giảng của sư phụ tặng cho anh ta được không ạ?
Được chứ. Trước tiên phải biết con người có ba kiếp, có kiếp quá khứ, có kiếp tương lai. Con người không phải chết rồi là hết, nếu vậy thì quá dễ dàng rồi. Trên thực tế, sau khi chết, bạn sẽ phải đầu thai. Khi đầu thai, có tổng cộng là 6 đường, đó gọi là lục đạo. Cõi trời là phía trên, đường đầu tiên của lục đạo. Cõi Atula cũng là cõi trời. Tiếp theo là cõi người, đây gọi là tam thiền đạo. Ba đường phía dưới gọi là tam ác đạo, gồm có súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Sau khi chết, bạn đi đến đâu? Đây là vấn đề rất quan trọng. Trong lục đạo, tuổi thọ cõi người ngắn ngủi, tuổi thọ cõi trời dài, tuổi thọ cõi địa ngục và ngạ quỷ cũng rất dài. Vì thế có người khi chết rồi, đừng nên sợ. Bạn phải biết mình đi về đâu. Ai làm chủ lục đạo? Chính bản thân mình làm chủ, tập khí làm chủ. Ví dụ như là sở thích, nếu bạn thích ca hát thì chắc chắn bạn sẽ tụ tập với những người bạn ca hát. Bạn thích bài bạc thì chắc chắn bạn thường tụ tập với những người bài bạc. Đó chính là sở thích của bạn. Cho nên bạn thích điều gì thì bạn sẽ đi vào con đường đó. Hễ bạn thích thì bạn sẽ bị dẫn dụ. Bạn không làm chủ được, bạn sẽ tùy nghiệp lực lôi đi. Chúng ta lúc bình thường hiểu rõ đạo lý này, phải trau dồi sở thích của mình, phải là những sở thích tốt, không có những sở thích xấu.